Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay Chủ nhật đầu tiên của năm 2016, tôi cúi đầu cảm tạ ơn Chúa vì được vị mục sư chủ tọa của chúng ta cho phép tôi được chia sẻ bài chia sẻ đầu tiên của năm 2016. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Cảm ơn Chúa vì chúng ta lại được ngồi lại với nhau, nhóm họp lại với nhau trong tình yêu của Chúa. Một năm sẽ trải dài trước mắt chúng ta. 365 ngày sẽ trôi qua, chậm hay nhanh là tùy theo mỗi người cảm nhận. Nhưng điều mà tất cả chúng ta đều được biết trước đó là chúng ta không biết ngày mai, ngày mốt sẽ ra thế nào. Lời Chúa viết trong Kinh Thánh sách Gia Cơ đoạn 4 câu 13 đến câu 15 rằng: Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, sẽ ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như là hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Kính thưa Hội Thánh, Chúa muốn chúng ta phải giao phó, ủy thác từng ngày của đời mình cho Chúa. Từng ngày của đời mình bao gồm những việc làm, những dự định, những mơ ước của mình. Tất cả đều phải được phó thác cho Chúa, để mà ngày nào Chúa cho chúng ta còn sống, thì ngày đó chúng ta biết rằng mọi sự trong đời chúng ta đều được giao cho Chúa để Chúa kiểm soát và đoán xét. Chúng ta thường hay nói rằng chúng ta được nhờ cậy Chúa để Chúa kiểm soát tư tưởng và việc làm chúng ta, nhưng chúng ta thường hay bỏ qua hai chữ đoán xét. Điều này rất quan trọng. Khi chúng ta giao cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa, chúng ta cũng biết rằng Chúa sẽ đoán xét chúng ta tùy theo tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta giao cuộc đời của chúng ta vào trong tay Chúa để cho Chúa kiểm soát và đoán xét, thì chúng ta cũng sẽ được biết rằng Chúa của chúng ta đang tẩy trị và Chúa đang hiện diện trong đời của chúng ta, để cho chúng ta mỗi ngày chúng ta phải cẩn thận quan tâm đến Chúa trong cách chúng ta suy nghĩ, trong cách chúng ta toan tính, dự định và trong cách chúng ta hành động. Một năm mới đang trải dài ra trước mắt chúng ta, trong chúng ta ai cũng có đầy ắp những dự định. Chúa kêu gọi chúng ta phó thác cho Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung đề tài phó thác cho Chúa. Chúng ta tập trung vào những dự định mà chúng ta dự định trong cuộc sống. Chúa muốn chúng ta phải phó thác cho Chúa. Phó thác cho Chúa, đây là một mệnh lệnh, một lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, bắt buộc mỗi một người con của Chúa phải thi hành. Vì khi Đức Chúa Trời kêu gọi điều này, thì Ngài có đính kèm theo kết quả cho những ai thi hành điều này. Chúng ta sẽ suy gẫm đề tài phó thác cho Chúa dựa trên lời Chúa viết trong Kinh Thánh, sách Châm Ngôn đoạn 16 từ câu 1 đến câu 3. Đoạn Kinh Thánh này chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất gồm có câu 1 và câu 2. Chúa giới thiệu cho chúng ta biết Ngài là ai và Ngài có quyền gì đối với chúng ta. Và phần thứ nhì là câu 3. Chúa kêu gọi chúng ta, nếu chúng ta biết rõ Ngài là ai, vậy thì chúng ta chỉ có tin cậy, vâng lời mà phó thác toàn bộ mọi sự trong đời chúng ta trong tay Chúa. Chúng ta sẽ thường xuyên nghe lặp đi lặp lại hai chữ toan liệu. Toan liệu có nghĩa là tính toán và lo liệu. Còn chúng ta sẽ nghe hai chữ phó thác. Phó thác có nghĩa là chúng ta giao phó và ủy thác. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần 1 của đề tài suy gẫm chúng ta hôm nay, đó là Chúa là đấng có quyền tối thượng. Châm Ngôn đoạn 16 câu 1 câu 2. Chúng ta sẽ xem phần thứ nhất nhỏ trong đoạn này, đó là Chúa quyết định mọi sự ở trong câu 1. Câu 1 viết: Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do nơi Đức Giê-hô-va đến. Chúng ta đi theo dòng lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy con người từ ngày xưa vốn đã rất là gian ác và đầy mưu kế. Chúng ta nhớ câu chuyện Tháp Ba Bên, ghi trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11. Kinh Thánh ghi rằng, những người họ hùng lại với nhau để có ý tưởng xây Tháp Ba Bên, họ nói gì? Họ nói, hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Rồi họ nói, nào, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng nên một cái tháp cao chót vót đến tận trời. Hãy lo làm cho rạng danh. Nhưng Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời bèn ngự xuống và Ngài phán, thôi, chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó. Thế là kế hoạch xây tháp ba bên bị ngừng. Chúng ta thấy ở đây Kinh Thánh chỉ ra con người toan liệu, nhưng Chúa quyết định theo ý Ngài. Một câu chuyện khác, đó là câu chuyện về dân Israel sống ở xứ Egypto, là xứ Ai Cập ngày hôm nay, viết trong sách Xuất Egypto Ký. Chúng ta thấy vua xứ Egypto âm mưu giết chết những đứa bé trai Hebrew. Rồi tiếp theo, vua xứ Egypto dùng dân Israel để làm nô lệ. Những ông vua Egypto này có hằng hà sa số những dự định dùng dân Israel để có lợi cho họ, để xây những đền đài lăng tẩm cho họ. Nhưng Đức Chúa Trời phán, ta ngự xuống cứu dân này ra khỏi tay người Egypto. Ở đây Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy con người toan liệu, nhưng Chúa quyết định theo ý Ngài. Rồi còn một câu chuyện khác, viết trong sách Sử Ký Nhì đoạn 20, Kinh Thánh kể về việc ông vua Josaphat, một vị vua rất kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng đến cuối đời thì ông lại kết giao với ông vua Achashia, là một vị vua gian ác. Hai người mới tính hiệp lại nhau để đóng tàu vượt biển để làm ăn buôn bán lớn với nhau. Nhưng Kinh Thánh kể rằng Chúa đã hủy phá công việc vua, tàu bị bể, không vượt biển được. Ở đây chúng ta cũng thấy con người toan liệu, nhưng Chúa quyết định theo ý Ngài. Và còn nhiều những câu chuyện Kinh Thánh khác ghi lại để cho chúng ta rút ra bài học này, kể ra không hết. Đó là con người đầy ắp những toan tính dự liệu trong lòng. Con người mỗi ngày từ sáng sớm cho đến khi lên giường ngủ thì trong đầu đầy ắp những âm mưu. Và vì con người, lòng con người vốn là gian ác, nên những âm mưu cũng là gian ác. Những dự định cũng là chỉ mang lại lợi ích cho mình mà đạp đổ người khác. Cho nên từ vừa sáng sớm họ đã vội vàng chạy đi thực hiện những toan tính của mình để hại người khác. Và không phải chỉ là toan tính lên kế hoạch ở trong đầu mà thôi đâu, nhưng những ý tưởng sẽ thoát ra bằng lời nơi miệng. Khi những dự án, những dự định đã được hình thành trong đầu thì con người nói, ta sẽ làm cái này, ta sẽ làm cái kia. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng toàn quyền hành động theo ý Ngài. Ngài nhìn thấy những dự định ở trong lòng con người, và Ngài là đấng đưa ra lời phán xét cuối cùng, lời quyết định cuối cùng. Câu Kinh Thánh, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va đến, chỉ ra cho chúng ta thấy điều này. Con người thì nói tôi sẽ làm, nhưng Chúa đáp lại với con người, làm được hay không là do nơi ta quyết định. Chúng ta lưu ý điều này. Chúng ta xem trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 21. Kinh Thánh viết rằng, trong lòng loài người có nhiều mưu kế, song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được. Chúng ta thấy trong tiếng Việt, tiếng Pháp lẫn tiếng Anh đều có câu châm ngôn giống như vậy. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng rất tiếc vì ngay cả khi con người biết mình là bất toàn trước những việc quyết định cho tương lai của chính mình, con người vẫn kiêu ngạo, cho rằng mình có đủ sức, có đủ tài để mình xây dựng tương lai cho mình và thực hiện tất cả mọi dự định ở trong lòng. Nhưng con người đã quên mất đi rằng đằng sau hết tất cả, ngay cả khi con người đủ tài, đủ sức để làm những việc lớn, thì nếu Chúa không cho phép, họ không thể làm được điều gì hết. Điều này chúng ta cũng lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm phần hai nhỏ trong mục này, đó là Chúa đánh giá lòng người. Ở trong câu 2 viết, các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt của mình, nhưng Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Chúng ta thấy lời Chúa ở đây chỉ ra con người sau khi đã lên kế hoạch và dự định làm điều này điều kia cho cuộc đời của mình, kế đến là cái lưỡi công bố ta sẽ làm việc này việc kia, cuối cùng thì họ bước qua giai đoạn hành động. Thật tệ hại cho con người ở chỗ là bởi vì con người vốn là gian ác và bị giới hạn, nhưng con người lại nhìn thấy rằng những việc mình làm, những dự định của mình là tốt lành, và những việc mình làm là công bình. Và rồi họ dựa trên đạo đức của mình, việc làm của mình để tự đánh giá rằng mình là trong sạch. Nhưng lời Chúa ở đây chỉ ra cho chúng ta thấy Chúa là đấng xét đoán lòng con người. Đức Chúa Trời là đấng tìm kiếm mục đích của việc làm con người để xét đoán con người. Con người thì chỉ nhìn việc làm, kết quả của mình và cho rằng mình là ngon lành. Nhưng lời Chúa ở đây cho chúng ta thấy rằng Chúa nhìn vào trong mục đích, động cơ thúc đẩy của việc làm của con người để Chúa xét đoán con người, chứ Chúa không nhìn vào kết quả. Chúng ta xem trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 7. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra cho chúng ta thấy trước mặt Đức Chúa Trời chỉ có hai loại người với hai lòng khác nhau. Người khôn ngoan theo mắt mình là loại người kiêu ngạo, không chịu chấp nhận để cho Chúa dạy dỗ, cai trị. Họ thuộc về nhóm người Chúa nói rằng có lòng ác. Loại người thứ hai là loại người kính sợ Đức Chúa Trời. Lòng của họ được Chúa kể là hiền, vì người kính sợ Đức Chúa Trời là người biết cúi đầu vâng phục, lắng nghe và làm theo sự dạy dỗ của Chúa. Người có lòng ác thì tự đoán xét lấy mình và tự kết luận rằng mình trong sạch nhờ vào những dự án, những dự định, những sự thành công của mình. Còn người có lòng hiền, chúng ta lưu ý, vì kính sợ Đức Chúa Trời nên họ sẽ tìm kiếm xem việc mình làm có đẹp lòng Chúa hay không. Chúng ta xem trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 2. Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó, còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình. Lời dạy của Chúa ở đây trước tiên áp dụng cho mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Người kính sợ Đức Chúa Trời là người sẽ tìm kiếm làm điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và để có thể hành động thì ngay từ trong ý nghĩ, người kính sợ Chúa đã quan tâm đến Chúa, tìm kiếm ý Chúa, cân nhắc những quyết định, những dự định của mình, những toan liệu trong lòng mình, xem coi có đẹp ý Chúa hay không. Và nhất là người đó quan tâm đến việc Đức Chúa Trời đang quan sát, xem xét và xét đoán lòng của mình. Câu Kinh Thánh, nhưng Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng, cũng chỉ ra cho chúng ta thấy con người thì có thể toan liệu và thực hiện điều mình muốn rồi cho rằng mình hay, mình đúng. Nhưng Chúa xét đoán con người qua động cơ và mục đích của lòng con người. Chúa có thể nói, ngươi làm thì giỏi lắm, kết quả thì thành công lắm, nhưng mục đích là để làm gì? Động cơ của lòng ngươi là để làm gì? Ta xem xét, ta cân nhắc, và ta chỉ đánh giá cao lòng nào kính sợ ta, hành động vì mục đích tôn vinh ta, thờ phượng ngợi khen ta, hành động vì động cơ muốn làm ta hài lòng. Vì ta là Chúa Tể, là đấng tối thượng, là đấng có quyền quyết định. Chúng ta lưu ý điều này. Và bây giờ chúng ta đọc thêm lời Chúa ở trong Samuel nhất đoạn 2 câu 3. Vì ở trong câu Kinh Thánh này, Samuel nhất đoạn 2 câu 3, lời Chúa xác nhận quyền tối thượng và sự thông biết vĩ đại của Ngài. Chúa nói, thôi, chớ nói những lời kiêu ngạo, chớ để những lời sất sược ra từ miệng các ngươi nữa, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, thông biết mọi điều, Ngài cân nhắc mọi việc làm của người. Không những Chúa quyết định sự thành công hay thất bại trước những toan liệu của lòng con người, nhưng Ngài cũng cân nhắc và quyết định tấm lòng nào là được Ngài đánh giá cao. Sự cân nhắc của Chúa, chúng ta lưu ý sự cân nhắc của Chúa dựa trên động cơ của con người. Khi con người toan liệu ở trong lòng và hành động, Chúa tìm kiếm xem mọi việc làm có nhằm mục đích là vì Chúa hay không. Chúng ta thấy qua câu 1 và câu 2, Chúa đã giải bày cho chúng ta biết Ngài là ai. Ngài là đấng có quyền tối thượng, Ngài rất là kinh khủng, và Ngài sâu sắc, và Ngài đáng kính sợ như thế nào. Chúa cũng chỉ ra cho chúng ta biết cái sự giới hạn của con người, không cho phép con người tự mình quyết định thành công hay thất bại cho những dự định của đời mình. Qua câu 1 và câu 2 của Châm Ngôn đoạn 16, Chúa cũng bày tỏ cho chúng ta thấy, trong khi con người có thể nhìn vào việc làm của mình rồi tự cho rằng mình là đúng là hay, thì Chúa nhìn vào trong lòng con người để tìm kiếm xem người nào là kính sợ Chúa. Thì mục đích của những toan liệu, những dự định trong lòng người đó mới được Chúa đánh giá cao. Chúa của chúng ta là như vậy. Cho nên, một cách rất là logic, ở câu 3, Chúa kêu gọi chúng ta phải phó thác mọi sự cho Ngài. Phó thác đòi hỏi chúng ta phải tin cậy Ngài. Chúng ta không phải đi phó thác mạng sống mình, và nhất là phó thác linh hồn của mình vào trong tay của một đấng mà chúng ta không biết đấng đó là ai, đấng đó đã làm gì và đấng đó biết gì. Chúa của chúng ta, bởi vì lời Chúa dạy cho chúng ta biết và bởi đức tin Chúa ban cho chúng ta biết Ngài là đấng đáng tin cậy để chúng ta giao mạng sống và linh hồn vào trong tay Ngài. Khi chúng ta giao mạng sống và linh hồn vào trong tay Ngài, chúng ta giao phó cho Ngài, là đồng nghĩa với chúng ta giao phó hết tất cả. Buổi trưa hôm nay chúng ta không ở đây để chúng ta suy gẫm là vậy thì con có thể giao phó đứa con của con trong tay Chúa không? Vậy thì con sắp lấy chồng, sắp lấy vợ, con giao phó hôn nhân con trong tay Chúa không? Hay là ngày mai trong nhà con hết đồ ăn, thôi con giao phó cho Chúa. Chúng ta không đi vào chi tiết như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu rằng vì Chúa của chúng ta là đấng có quyền tối thượng, có quyền quyết định mọi sự, cho nên Ngài kêu gọi chúng ta hãy tin cậy Ngài và giao phó mọi việc trong tay Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ xem, sẽ suy gẫm phần thứ hai lớn của đề tài suy gẫm hôm nay, đó là Chúa muốn chúng ta phó thác mọi sự cho Ngài, được viết trong câu 3. Câu 3 viết: hãy phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va. Không phải chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, con tin Ngài, con phó thác hết cho Ngài rồi xong. Không, đức tin phải được bày tỏ qua hành động. Hãy phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va. Câu này nghĩa là gì? Rồi thì những mưu ý mình sẽ được thành công nghĩa là gì? Chúng ta thấy câu này có hai vế ha. Hãy phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Ở trong bản dịch tiếng Anh và tiếng Pháp thì ghi rằng hãy phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va và những mưu ý mình sẽ được thành công. Câu hỏi đặt ra ở đây, phó thác các việc mình là các việc gì? Và mưu ý mình sẽ được thành công, hay là mưu ý Chúa sẽ được thành công? Chúng ta suy gẫm số một nhỏ trong một hai lớn này. Phó thác những toan liệu của lòng mình cho Chúa, đó là điều Chúa muốn. Các việc của mình trong đó, trước tiên, phó thác những toan liệu của lòng mình cho Chúa. Lời Chúa viết trong thư tín Ê-phê-sô đoạn 5, câu 8 đến câu 10, tôi xin được phép đọc. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó còn hơn. Lời Chúa ở đây nhắc chúng ta rằng những ý tưởng ở trong lòng chúng ta mà chúng ta gieo vào, sớm muộn gì thì cũng sẽ kết quả ra thành hành động. Mỗi khi chúng ta, nhất là những ngày đầu năm của năm mới, chúng ta có những dự định, chúng ta phát thảo, chúng ta chuẩn bị một dự án, một kế hoạch. Một số anh chị em trong Chúa thì bắt đầu thực hiện những lời hứa mới, những lời cam kết mới với Chúa. Khi chúng ta bắt đầu hình thành trong đầu chúng ta một dự án, một kế hoạch, thì chúng ta phải biết rằng khi mà mọi sự còn chưa hình thành rõ ràng thì Chúa đã bắt đầu quan sát chúng ta. Và Ngài, điều mà Ngài mong hơn hết đó là không phải dự án chúng ta là lớn như thế nào, là sẽ mang đến kết quả thành công mỹ mãn như thế nào, nhưng điều Ngài quan sát chúng ta là Ngài tìm kiếm xem chúng ta có thật sự quan tâm đến Ngài hay là không. Chúng ta có tìm kiếm, tìm hỏi ý của Ngài, và chúng ta có đắn đo xem xét xong, xem xét coi những ý tưởng mới vừa chớm nở trong đầu có thật sự là theo ý Chúa và làm đẹp lòng Chúa hay không. Chúng ta thấy ở trong câu, ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 8 đến câu 10 nhấn mạnh đến ba điều. Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Chúng ta nhớ ba điều này: nhân từ, công bình và thành thật. Khi chúng ta bắt đầu phát thảo một dự án, một dự liệu cho năm mới hoặc là cho đời của mình, chúng ta, bây giờ chúng ta đang ở câu 3, thì chúng ta biết rằng bởi vì Chúa của chúng ta là đấng có quyền tối thượng, có quyền quyết định mọi sự thành công hay thất bại, cho nên bây giờ chúng ta quỳ gối xuống, chúng ta cầu nguyện giao phó cho Chúa. Nhưng trước khi chúng ta thật sự giao phó cho Chúa, chúng ta phải bắt đầu xem xét xem dự án của chúng ta nó có nằm trong trái của sự sáng láng hay không. Thứ nhất, có nhân từ hay không, có nghĩa là những dự án, những toan liệu, những dự định của lòng chúng ta có mang đến điều tốt cho anh em trong Chúa và tốt cho cộng đồng của chúng ta hay không. Điều thứ nhì đó là sự thành thật. Chúng ta phải đưa ra xem xét những toan liệu của lòng của chúng ta có thành thật hay không. Có nghĩa là những dự án của chúng ta có đến từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời hay không, và chúng ta có khiêm nhường hay không, hay là chúng ta giả bộ vì dự định một điều gì đó, vì lợi ích của riêng mình mà chúng ta lấp liếm nói rằng là chúng ta làm cho Chúa. Và thứ ba đó là có công bình hay không, có nghĩa là việc chúng ta dự tính làm có đến từ đức tin hay không, và có làm chứng tốt cho Chúa Giêsu hay không. Nếu những toan liệu của chúng ta không thỏa mãn một trong ba điều kiện thì chúng ta hãy ăn năn và từ bỏ ý tưởng của mình đi. Chúng ta không cần phải giao phó nó cho Chúa, bởi vì chúng ta bắt đầu có những dự định không đẹp lòng Chúa. Chúa muốn chúng ta phó thác những toan liệu của lòng chúng ta cho Chúa, nhưng chúng ta không thể phó thác những toan liệu mà đến từ ý riêng của mình nhằm để phục vụ cho lợi ích của mình hoặc là làm cho mình thỏa mãn. Chẳng có gì dính dáng tới Chúa hết. Và chúng ta cũng không thể thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con biết Ngài muốn con phó thác mọi sự cho Ngài, thôi thì điều gì con định làm mà con thấy đẹp ý Ngài thì con phó thác cho Ngài, còn một số những điều toan liệu khác thôi xin Chúa cho con được tự do. Chúng ta cũng không thể nói như vậy được. Chúng ta lưu ý là theo Kinh Thánh, cả đời của chúng ta được dùng để thờ phượng Chúa, nên Chúa muốn chúng ta phó thác hết mọi sự vào trong tay Ngài. Chúng ta không có một giây phút nào riêng tư của riêng mình để phục vụ mình, để lợi ích cho riêng mình. Không có một giây nào trong đời chúng ta cả. Nhất là nguyên một năm 2016 trải dài trước mắt chúng ta, với đầy ắp những dự định, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải không có một dự định nào nhằm mục đích là làm vinh danh chúng ta hay mang lại lợi lộc cho chúng ta. Không, trước tiên Chúa muốn chúng ta phải tìm kiếm xem có đẹp lòng Chúa hay không, có ích lợi cho Chúa hay không. Điều quan trọng đó là khi chúng ta phó thác những sự việc, những toan định ở trong lòng chúng ta cho Chúa, thì chúng ta sẽ có xu hướng mời Chúa làm chủ trong tâm trí chúng ta và hướng dẫn chúng ta làm theo như ý Chúa muốn. Có nghĩa là phải hội đủ ba điều: nhân từ, công bình và thành thật. Và rồi chúng ta cũng biết rằng Chúa là đấng quyết định thành công hay thất bại, cho nên dù kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ vui lòng chấp nhận, thuận phục ý Chúa, và chúng ta cũng sống bình an vì biết rằng Chúa quyết định giùm cho chúng ta. Điểm thứ hai nhỏ trong mục thứ hai này chúng ta suy gẫm, đó là Chúa, khi Chúa muốn chúng ta phó thác mọi việc cho Chúa, đó là Chúa muốn chúng ta phó thác cách sống của mình cho Chúa. Chúng ta xem trong Thi Thiên đoạn 37 câu 4 câu 5, tôi xin được phép đọc: cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Khi đọc câu Kinh Thánh này, có thể chúng ta sẽ dễ bị cám dỗ mà nghĩ rằng ồ, vậy nếu mình tin Chúa, nếu mình yêu mến Chúa, nếu mình chăm chỉ đọc Kinh Thánh, nếu mình đi nhà thờ đều đặn mỗi ngày Chúa Nhật, và mình nói với Chúa rằng con phó thác mọi sự cho Chúa, như vậy thì dễ quá, mọi dự định theo như lòng mình muốn, mình chỉ việc trình nó ra cho Chúa, rồi mình miệt mài cầu nguyện ngày đêm, bền lòng cầu nguyện, rồi thì một ngày kia Chúa sẽ ban cho. Suy nghĩ như vậy là sai. Thật ra theo tinh thần của câu Kinh Thánh này, đó là Chúa muốn chúng ta phải học cách sống thỏa lòng, mãn nguyện trong sự ban cho của Chúa, để rồi mỗi ngày chúng ta học yêu Chúa nhiều hơn, chúng ta học tin cậy Chúa càng hơn, và từ đó chúng ta tìm kiếm làm những điều đẹp lòng Chúa càng hơn. Nếu năm ngoái tôi chỉ phó thác có 50% những dự định của lòng tôi cho Chúa, thì năm nay tôi phải phó thác hết tất cả. Đó là cái mà Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta phải hằng ngày phải lớn lên, tin cậy Chúa và phó thác hết tất cả. Chúng ta cũng xem ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 6, và đây Châm Ngôn đoạn 3 câu 6 và đây cũng là câu Kinh Thánh giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là phó thác cho Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta rằng: phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Phó thác cho Chúa không có nghĩa chúng ta cầu nguyện đơn giản, rồi chúng ta nói rằng con tin Chúa, con giao phó cho Ngài, con ủy thác những dự định, định trong lòng con cho Ngài rồi thôi. Không phải như vậy. Lời Chúa ở đây nói rằng trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Phó thác cho Chúa cũng có nghĩa rằng trong cách sống của chúng ta, từng chút một, từng việc làm một, trong trước khi chúng ta, bàn tay chúng ta, bàn chân chúng ta vội vàng chạy đi làm, thì từ trong tư tưởng chúng ta phải nhận biết Chúa ở trong đó. Có nghĩa là chúng ta phải đặt Chúa làm trung tâm cho mọi việc làm. Chúng ta cũng phải quan tâm đến sự vui buồn của Chúa. Khi chúng ta bắt đầu có những dự định trong đầu, thì chúng ta phải tự hỏi liền ngay lập tức là: nếu Chúa muốn con phó thác điều này cho Ngài, vậy thì điều này có đẹp lòng Ngài hay không? Có làm cho Ngài vui hay không? Hay là làm cho Ngài buồn? Lời Chúa viết rằng thì những mưu ý mình sẽ được thành công, cho chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta thật sự tin cậy Chúa hoàn toàn và chúng ta cúi đầu khiêm nhường giao phó lòng và ý tưởng của mình cho Chúa, thì những dự định của chúng ta cũng sẽ nhờ Chúa hướng dẫn, tẩy trị. và chúng ta cũng sẽ có xu hướng tìm kiếm làm những điều đẹp lòng Chúa, cốt chỉ để cho Chúa hài lòng, Chúa mỉm cười, thì lúc đó những mưu ý mình sẽ được thành công. Mới đầu thì là mưu ý mình, nhưng mà bởi vì những dự định của mình là đẹp lòng Chúa thì đó trở thành những mưu ý của Chúa. Như mưu ý của Chúa, đẹp ý Chúa, Chúa làm cho thành công, Chúa cho phép xảy ra. Xin hỏi thánh lưu ý ba điều. Khi chúng ta nói chúng ta giao phó mọi sự cho Chúa, trước tiên chúng ta phải biết rằng Chúa quyết định điều chúng ta toan liệu trong lòng là trở nên thành công hay thất bại. Điều đó chúng ta phải biết, Chúa quyết định. Điều thứ nhì, Chúa tìm kiếm mục đích của những toan tính trong lòng chúng ta có nhằm mục đích tôn vinh, thờ phượng và khiêm nhường trước mặt Chúa hay không. Và điều thứ ba, khi Chúa muốn chúng ta phó thác cho Chúa, đó là Chúa muốn chúng ta tin cậy Chúa hoàn toàn và chúng ta sống một đời sống đức tin, chúng ta bước đi tin cậy Chúa, giao phó mọi dự tính, mọi toan liệu trong lòng của chúng ta cho Chúa bằng cách chúng ta mời Ngài làm chủ mọi dự định của chúng ta. Để làm chi? Để cho những dự định này đẹp ý Chúa và được trở nên thành công. Nguyện xin Chúa ở cùng với mỗi một con dân của Chúa trong suốt năm 2016 này và giúp chúng ta biết đầu phục Chúa và phó thác mọi việc cho Chúa trong năm nay. Amen.